thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, cuốn 4, quyển 23. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba. Thời gian: tháng 11 năm 1994. Xin lật quyển kinh ra trang thứ 3, dòng thứ 4, câu thứ 2, bắt đầu xem. Chúng tôi xin đem phần kinh văn đọc một đoạn để đối chiếu. Nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác, xả đau xuất giảng vương cung, khí vệ xuất gia khổ hành học đạo, tác tư thể hiện thuận thế giàn cố. Từ chỗ này bắt đầu xem. Phần trước nói đến những vị đại thánh dự hội, trí tuệ và đức năng của họ hiển thị một cách rất có cụ thể cho chúng ta. Trong hạnh Bồ Tát, phổ hiền hạnh là tối thù thắng, đều là tu hạnh phổ hiền, cùng với Phật đồng tâm đồng nguyện, tận hư không biến pháp giới, lấy pháp môn này tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Phần dưới cho chúng ta một thí dụ. Những bậc thánh giả này đồng với kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn chỗ nói đến giống nhau, nên dùng thân gì để được độ thì họ liền hiện thân đó, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân. 32 là 32 loại, mỗi một loại trong đó sự tương ứng hóa, sự tương ứng hóa thực tại mà nói là vô lượng vô biên, hiển thị ra đức năng của những vị Bồ Tát này. Chỗ này cho chúng ta một thí dụ. Ưng dĩ Phật thân nhi đắc độ giả, tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp. Chúng ta xem thí dụ hiện thân Phật của đoạn này. Nếu nên lấy Bồ Tát thân, ngài liền hiện Bồ Tát thân mà vì thuyết pháp. Chỗ này là nêu lên hiện thân Phật, tức là nguyện dĩ vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Đây tức là dùng thân phận của Phật. Tuy hiện thân Phật, quý vị phải biết vẫn là dùng pháp môn niệm Phật này giáo hóa tất cả chúng sanh niệm Phật thành Phật. Bởi vì pháp môn này là đệ nhất pháp môn, là pháp môn viên mãn cứu cánh, là nhất thiết chúng sanh bình đẳng đắc độ pháp môn, thật sự là thù thắng không gì sánh bằng. Phần dưới đây nói đến bát tướng thành đạo, Điều này chư vị đồng tu đều rất quen thuộc. Tuy nhiên trong đó có chỗ đáng cho chúng ta học hỏi, chúng ta không thể luống qua. Xả đau xuất, Bồ Tát muốn đến thế gian này thể hiện thành Phật phải rời khỏi trời đau xuất. Đau xuất nơi đây hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt, rất là vui sướng, vô cùng tự tại. Đau xuất là phản ứng, dịch sang nghĩa Trung Quốc là tri túc. Đau xuất thiên tức là tri túc thiên. Tri túc thì thường lạc. Chúng ta hãy xem hiện tại người trên thế gian này, rất nhiều người đích thật có địa vị rất cao, có rất nhiều tài phú, nhưng họ vẫn rất khổ. Vì sao lại khổ? Không tri túc. Tiền tài có rồi, có rồi lại muốn có thêm, nhiều rồi lại muốn nhiều thêm, cái này mới thật là khổ. Đây thật là khổ. Tri túc thì là vui ngay. Tri túc là gì? Người tri túc chẳng mong cầu. Người đến mức độ vô cầu, theo tục ngữ Trung Quốc nói thì phẩm cách tự nhiên cao. Thật sự được vui là tri túc. Tầng trời này gọi là tri túc thiên. Như vậy tất cả đẳng giác Bồ Tát, Bổ Sứ Tôn Giả, Bổ Sứ đây tức là hậu Bổ Phật, đều ở tại nơi trời đau xuất. Đều từ trời đau xuất giáng xuống nơi đây, mà ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Nói một cách khác, Bồ Tát tu hành nếu như chưa đến mức tri túc thì công phu của Bồ Tát chưa viên mãn, vì họ vẫn chưa tri túc. Tri túc rồi thì thành Phật ngay. Chúng ta trong các bộ kinh lớn thấy được Bồ Tát cũng còn tham, tham độ chúng sanh, tham công đức, cho nên họ vẫn là chẳng tri túc. Một khi đã tri túc tức thành Phật ngay. Sự việc này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Bất luận là thế pháp hoặc xuất thế pháp, phải biết tri túc. Thí dụ hiện nay chúng ta học Phật pháp, kinh điển của Phật pháp rộng lớn bao la như biển cả. Hiện nay chúng ta xem Đại Tạng Kinh này, Đại Tạng Kinh hiện nay đều dùng loại chữ nhỏ để xuất bản, bìa rất dày như thế này mà vẫn phải có đến 100 quyển. Nếu từ đầu chí cuối xem qua một lần phải mất bao năm mới có thể xem hết. Thứ nào cũng muốn học, cả mỗi một tông phái đều muốn học, mỗi một pháp môn đều muốn học, mỗi một bộ kinh đều muốn học. Đó gọi là tham. Như vậy thì chẳng buông xả được. Chúng ta tri túc rồi, mỗi bộ kinh tức là một bộ kinh vô lượng thọ là được rồi. Như cổ đức nói, tam tạng thập nhị bộ nhường cho những kẻ khác bất tri túc để ngộ, tám vạn bốn ngàn hạnh nhường cho những kẻ bất tri túc để hành. Còn chúng ta tri túc rồi, một bộ kinh, một câu A Di Đà Phật, điều này vui biết mấy. Tri túc thì là vui. Tu hành cũng như thế, nhất định phải tri túc. Một bộ kinh này nội dung đã bao hàm hết tất cả kinh, phía trước đã báo cáo cùng quý vị rồi, cho nên phải xả được, phải buông xuống, xả đau xúc. Đây là trong bát tướng thành đạo là đệ nhất, giáng sanh là tướng thứ nhất, giáng vương cung. Phật ứng hóa đến thế gian này tuyệt đối chẳng phải sanh vào gia đình dân giả thông thường. Vì sao vậy? Vì sức ảnh hưởng chẳng lớn. Chúng ta là thân nghiệp báo nên đành phải chịu, tự mình không thể làm chủ. Nghiệp lực báo anh đi đầu thai, đó là khi gặp duyên không thể không đi. Phật Bồ Tát là nguyện lực, các ngài không do nghiệp lực, nguyện lực thì có thể tùy sự lựa chọn của mình, cho nên các ngài nhất định chọn vào gia đình quốc vương để giáng sanh. Khi hạ sanh là thân phận thái tử, sau đó xuất gia, như thế mới thật là hy hữu. Người thế gian từ sáng đến tối đều đầu óc đều suy nghĩ những gì? Danh văn lợi dưỡng. Từ sáng đến tối bận rộn cũng là vì danh văn lợi dưỡng. Bồ Tát giáng sanh vào trong vương cung, danh văn lợi dưỡng đều đầy đủ cả. Nếu nói địa vị, tương lai ngài là địa vị của quốc vương. Người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải, phú quý danh lợi của thế gian ngài đều có đầy đủ. Ngài có thể buông bỏ để xuất gia, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ đàng hoàng. Chúng ta ngày ngày tranh danh đoạt lợi, còn ngài thì vì sao không cần? Cách làm này có thể khiến chúng ta khai ngộ, khiến cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa chân chánh của kiếp người, giá trị chân chánh của kiếp người. Phải có niềm khoái lạc hạnh phúc chân chánh, người này trong một đời mới không bị luống qua. Một đời đều ở trong khổ cực, một đời đều trong bận rộn, không hiểu vì ai mà bận rộn, người này thật đáng thương. Trong kinh Phật thường nói khả lân mẫn giả, không hiểu bận rộn vì ai. Cổ nhân cũng có nói vì ai cực khổ, vì ai bận, họ không biết. Anh bảo đáng thương biết là bao. Thậm chí bận rộn để được cái gì? Bận rộn đến ba bữa cơm cũng không có thì giờ ăn. Anh bảo đáng thương biết mấy, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày bận rộn đến tối. Địa vị họ dù có cao, tài phú có nhiều đi nữa cũng chỉ là những người đáng thương thôi, không hạnh phúc như chúng ta. Chúng ta ba bữa cơm theo đúng giờ ăn, tối ngủ thì ngủ rất thoải mái, đây mới là thật sự có phúc báo, đây mới là vui vẻ, mới là hạnh phúc. Giáng sanh tại trong hoàng cung là hai tướng trong bát tướng thành đạo, một cái là đầu thai, một cái là ra đời. Trong hoàng cung đầu thai, trong hoàng cung ra đời, y xuất gia, đây là tướng thứ tư trong bát tướng. Ngài đem ngôi vua xả bỏ, phú quý xả bỏ để đi xuất gia. Nếu chẳng phải là người có trí tuệ chân chánh, người chân chánh đối với chân tướng của sự thật triệt để minh bạch, họ không thể làm nổi. Người thế gian đều mê hoặc trong danh lợi, bỏ thân mạng ở đó mà tranh đoạt. Bây giờ đều chẳng phải là tranh thủ mà là cướp đoạt lấy, tranh danh đoạt lợi. Ngài xả bỏ hết. Vì sao thế? Vì ngài thật sự giác ngộ rồi, thật sự hiểu rõ rồi. những thứ này là giả, là không, là phiền phức, là đau khổ, tuyệt đối chẳng phải hạnh phúc, chẳng phải vui thú. Lúc nãy tôi nói, nơi người đó có tiền, người có địa vị, suốt ngày bận rộn đến thì giờ ăn cơm đều chẳng có, thì giờ ngủ nghỉ cũng chẳng có. Anh bảo đáng thương biết bao, còn ngài thì hiểu rõ rồi, ngài ngộ rồi, không cần nữa, đồ giả đấy mà. Nên ngài xuất gia đi tu đạo, khổ hạnh học đạo. Khổ hạnh, người thế gian nghĩ rằng người xuất gia rất là khổ. Đây là họ lấy nhãn quan của thế tục để nhìn. Họ kỳ thật là vui sướng nhất. Kiếp người ở thế gian này không có gì vui sướng bằng. Tôi lúc mới xuất gia thọ giới, vị hòa thượng truyền giới của chúng tôi là Đạo Nguyên Lão Pháp Sư kể cho chúng tôi một câu chuyện. Câu chuyện này có thật. Vào năm đầu dân quốc, lúc ngài còn làm một chú tiểu, ngài thấy trong thôn của ngài có một người ăn xin. Người ăn xin này cuộc sống rất đắc ý, rất tự tại, mỗi ngày ra ngoài xin cơm, tối đến tùy tiện vào trong miếu cũ ngủ một giấc. Con ông ta phát đạt, phát tài, là tài chủ của địa phương đó. Đương nhiên người ngoài liền nói: anh xem gia thế của anh lớn như vậy, giàu như vậy, tại sao anh lại có thể để cha anh ra ngoài đi xin cơm làm cái ăn mày? Chính người con cũng cảm thấy mất mặt, tìm đủ mọi cách, phái rất nhiều người đi tìm cha đem về. Sau khi tìm về rồi, thay quần áo mới cho ông ta, cúng dường ông ta đàng hoàng. Đại khái qua một tháng sau, người cha này lại lén chạy mất, lại đi xin ăn nữa. Người ta hỏi ông ta: đang làm gì? Ông nói: cuộc sống của tôi như vậy mới tự tại, nhốt tôi ở trong đó hưởng thụ, việc này không tự tại. Làm gì bằng mỗi ngày đi khắp nơi rong chơi, du sơn ngoạn thủy, đi đến đâu ăn đến đó, đúng không? Đi đến đâu ngủ đến đó, cuộc sống như thế thích ý biết bao, tự tại biết bao. Ông ta có triết học nhân sinh của ông, có cái vui thú thật sự của ông. Thông thường chúng ta nhìn thấy là cái ăn mày, cái ăn xin. Thực tế mà nói, ông ta làm cái ăn xin chẳng phải vì bắt buộc, chẳng phải vì gia đình chẳng có ăn. Gia đình ông ta rất giàu có, ông ta là người vui vẻ, ông nhìn thấu hồng trần. Cảnh giới của người này thật phi thường, tuyệt đối chẳng phải người bình thường. Cho nên người thông thường cho là kẻ khổ, cho là khổ. Người xuất gia mới có nhiều lạc thú. Sinh hoạt đơn giản, ít tạo nghiệp, tâm địa thanh tịnh, thì lượng nhu cầu ít. Người xuất gia ngày xưa là tam y một bát, cái gì cũng chẳng có. Điều này mới thật sự vui sướng, một tí phiền toái cũng chẳng có. Mỗi ngày ăn một bữa, một bữa cơm rất dễ kiếm được. Hơn nữa, người cúng dường cũng rất tôn kính, cũng rất hoan hỷ. Chỉ ăn một bữa, một bữa ăn có đủ không? Đủ quá rồi. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh, Thân thể chúng ta là một bộ máy, máy thì phải động, nó phải vận tác. Vận tác cần có năng lượng vận chuyển nó. Năng lượng là từ ẩm thực mà có. Nhưng quý vị nên biết, năng lượng tiêu hao 95% là tiêu hao trên vọng tưởng phiền não. Cho nên người thế gian một ngày phải ăn 3 bữa, còn phải ăn điểm tâm, còn phải ăn buổi tối, thế mới khổ thật. Kết quả ăn xong rồi thì sao? Ăn đến mang cả một thân bệnh. Bệnh tùng khẩu nhập mà, làm sao họ không sanh bệnh được? Người tu hành vọng tưởng ít, phiền não ít, sự tiêu hao năng lượng của họ thì ít, cho nên mỗi ngày bổ sung 1 lần là đủ rồi. Cuộc sống như vậy không phải cầu cạnh người. Vui sẽ sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Cho nên chúng ta đối với ẩm thực phải hiểu biết. Tu hành là tu tâm thanh tịnh, tâm địa càng thanh tịnh, về mặt ăn uống của anh nhất định sẽ tự giảm thiểu, chẳng cần đòi hỏi nhiều, anh đã đầy đủ rồi. Cho dù ăn 3 bữa, anh cũng sẽ ăn rất ít. Thể lực của anh chắc chắn rất bình thường, nhất định rất khỏe. Người thế tục không hiểu được đạo lý này, không hiểu được cảnh giới này, cho đó là khổ. Thực tế mà nói, đó là thường lạc, chân lạc. Học đạo, đạo là gì? Đạo tức là tâm thanh tịnh, đạo tức là tâm bình đẳng, đạo tức là giác mà không mê, là học cái này. Tác tư thị hiện, thuận thế giang cố, 2 câu này đã đem cái bản nguyên nói rõ ra cho chúng ta. Ngài là thị hiện, chẳng phải lần này mới phát tâm xuất gia. Ngài là thị hiện đến để biểu diễn, chính giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Vào 3000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại Ấn Độ, bát tướng thành đạo. Chúng ta đều phải nghĩ rằng Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề, nhìn sao trời mà phát nhiên đại ngộ, thành Phật. Chúng ta chỉ thấy tướng này, mà trên thực tế Thế Tôn trong kinh Phạm Võng nói với chúng ta, Ngài lần này đến đây thị hiện làm Phật đã là lần thứ 8000 rồi. Ngài đến thế gian này của chúng ta đã lần thứ 8000. Chúng ta mới hoảng nhiên đại ngộ rằng Ngài là tác tư thị hiện, tùy thuận thế gian. Người thế gian đều phải tìm cha mẹ để đầu thai. Giả như Phật xuất hiện tại thế gian này mà không có cha mẹ, từ trên trời giáng xuống, thì Ngài giáo hóa chúng sanh là khó. Chúng ta vừa nhìn Ngài, chúng ta là do cha mẹ sanh ra, còn Ngài là từ trên trời xuống. Vậy thì làm sao mình có thể bằng Ngài được? Mình làm sao có thể học thành đạo đạt được? Sự biểu diễn của Ngài, chúng ta là cha mẹ sanh, Ngài cũng là do cha mẹ sanh. Chúng ta từ nhỏ lớn lên, Ngài cũng từ nhỏ lớn lên. Ngài có thể thành Phật, chúng ta cũng có thể thành Phật, khiến chúng ta tăng trưởng tín tâm. Ngài làm cái gương cho chúng ta xem. Tuy là thị hiện, Nhưng trên mặt giáo hóa mà nói, đích thật là một sự thật. Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được phương pháp này, y giáo phụng hành, ngay trong một kiếp này, đích thật chắc chắn có thể ra khỏi tam giới, liễu sanh tử, thành Phật đạo, cho thấy sự thể hiện của Thế Tôn không hề lừa dối chúng ta, đều là sự thật. Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán. Đây là tướng thứ năm, hàng ma. Câu nói này ý nói trong đồng tu chúng ta tâm thường không buông xả được, gọi là ma chướng, nghiệp chướng. Ma chướng cùng nghiệp chướng đều là một việc. Vì thế nào là ma? Trước tiên chúng ta phải nhận thức nó. Nhận thức được nó thì anh sẽ có phương pháp hàng phục nó. Nếu anh không nhận thức nó được, anh không có cách gì đối phó nó được. Kinh Lăng Nghiêm có một tỷ dụ. Tỷ dụ chúng ta muốn bắt kẻ trộm, anh phải nhận biết nó, anh mới có thể bắt được nó. Nếu anh không nhận biết nó, anh đến chỗ nào để bắt nó? Tỷ dụ này rất hay. Như vậy ma là gì? Kinh Bát Đại Nhân Giác nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Ma có bốn loại, tức là bốn thứ. Chúng ta không thể không rõ, không thể không biết. Thứ nhất, ngũ ấm là ma. Thân thể này của chúng ta là thân ngũ ấm. Ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất. Nhục thân này của chúng ta, vật chất này gọi là sắc thân. Thọ, tưởng, hành, thức là tâm, cùng với tác dụng của tâm lý. Con người của chúng ta là do ngũ ấm kết hợp thành. Bản thân của ngũ ấm tức là ma. Anh bảo thứ này phiền phức biết mấy. Nếu như không liễu sanh tử, anh làm sao có thể thoát được ma ngũ ấm? Bồ Tát tu hành trên con đường Bồ Đề biết bao nhiêu chướng nạn, căn nguyên đều là ngũ ấm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến có 50 loại ấm mà, 50 đại loại. 50 đại loại này tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong mỗi một ấm có 10 loại, 10 đại loại, 50 loại ấm mà, cho thấy ngũ ấm quả thật là cội nguồn của ma oán. Chúng ta phải nhận rõ ràng. Loại thứ hai là phiền não ma, tham sân si mạng. Những thứ này nó dày vò chúng ta. Ma là nghĩa dày vò, khiến thân tâm chúng ta không được thanh tịnh, thân tâm không được tự tại. Cái này rất khổ. Thứ ba là thiên ma. Loại này là ở phía ngoài, chúng ta nói đến nó là hoàn cảnh bên ngoài. Cái này không phải từ nơi bản thân, Bởi vì ngũ ấm, phiền não đều là tự thân, đều là bản thân của chính mình. Vậy thì không thuộc hai loại này, mà thuộc về sự quấy nhiễu của bên ngoài, chướng ngại của bên ngoài, tất cả đều gọi là thiên ma. Đây là từ bên ngoài, là chướng nạn của hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Thứ tư gọi là tử ma. Con người không thể sống mãi trên thế gian, con người sẽ phải chết. Điều này quý vị không nên kiêng kỵ. Chúng ta là người học Phật không kiêng kỵ. Người thế gian sợ chết, nghe đến chết sẽ rất không vui, rất không muốn. Chúng ta là người học Phật biết được có sanh tất có tử, chết là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên thọ mạng ngắn ngủi, công phu tu hành của chúng ta chưa thành tựu đã phải chết rồi. Như vậy sự tu trì của kiếp này thực tế mà nói thì là vô cùng đáng tiếc, công việc chưa xong. Cho dù được luân hồi trở lại, việc luân hồi trở lại này vẫn bị cái mê cách ấm, sự việc của kiếp trước quên sạch rốt ráo. Cho dù gặp được thiện duyên, gặp gỡ thiện tri thức tốt, vẫn phải tu lại từ đầu. Quý vị đồng tu tại đây, mỗi người đều là kẻ tái lại, đều là người trở lại trong kiếp quá khứ đều đã từng tu qua và cũng tu rất khá. Thế mà vừa luân hồi đến kiếp này, nghĩ xem như thế nào? Chúng ta sẽ hiểu rõ, cái chết nó thật là dày vò chúng ta. Nếu như không có chết thì sự tu học của chúng ta sớm đã thành tựu rồi. Thế giới này có sanh tử luân hồi, cho nên vô cùng rắc rối. Vậy thì chúng ta có thể tìm đến một nơi không có tử ma không? Tây phương cực lạc thế giới. Đến nơi đó rồi mọi người đều là vô lượng thọ. Hoàn cảnh này tốt lắm. Cho nên bốn thứ ma chướng này, Tây phương cực lạc thế giới đều không có. Thế giới này của chúng ta không có một ai có thể tránh khỏi. Oan là oan gia, thứ này vô cùng rắc rối. Oan gia là gì? Chúng ta đối với tất cả chúng sanh, những chúng sanh mà chúng ta sát hại này, những chúng sanh này chúng đến đòi mạng trả thù, chúng ta lợi dụng họ, món nợ ta thiếu họ, họ phải đòi nợ, thiếu mạng thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả nợ. Đây là oan gia trái chủ. Tôi vào năm 1979 ở Hồng Kông tại Quang Minh giảng đường giảng kinh Lăng Nghiêm. Quang Minh giảng đường là do Thọ Giả Lão Hòa Thượng xây dựng. Trên giảng đường có ngài có treo một bộ đối liễn, tôi xem thấy rất cảm động. Câu trên viết là ngài nói vợ chồng là duyên, không duyên phần không thể thành vợ chồng. Phu thê là duyên, hữu thiện duyên, hữu ác duyên, oan oan tương báo. Câu dưới là nhi nữ thì trái, hữu đào trái, hữu hoàng trái, vô trái bất lai. Ngài nói rất đúng, không sai chút nào cả. Trên thế gian quan hệ giữa người và người, cái chân tướng của sự thật đó là gì? báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ là làm cái việc như thế. Đây tức là oán đấy. Chúng ta thật sự đem những sự việc thế gian nhìn thấu rồi thì tu định, tu tuệ. Nhìn thấu là tuệ. Như như bất động là định. Sự việc đã nhìn thấu rồi mới có thể hàng phục mà hoãn. Nhất định phải nhìn thấu, phải buông xuống. Nhìn thấu là tuệ, buông xuống là định. Mà hoãn sẽ không quấy nhiều anh nữa. Cho nên nhất định phải có định tuệ lực. Không có định lực, không có trí tuệ thì không thể nhìn thấu, không thể buông xuống. Từ sáng đến tối, từ đầu năm mùng 1 đến cuối năm 30, anh làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của ma? Đây là điều chúng ta cần phải giác ngộ, cần phải hiểu rõ. Đắc vì diệu pháp thành tối chánh giác. Đây là tướng thứ 6 trong bát tướng thành đạo. Thành đạo là thể hiện thành Phật. Thành Phật làm thế nào thành Phật? Ngẫu Ích đại sư trong Di Đà Hiếu Giải nói rất hay. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là do niệm Phật mà thành Phật. Câu nói này đích thật trước đây chưa từng nghe nói qua. Trước đây chưa có ai nói như vậy. Ngẫu Ích đại sư đã nói. Ngẫu Ích đại sư có chứng cứ. Chứng cứ tức ở trong kinh A Di Đà. Chúng tôi mỗi ngày tụng kinh A Di Đà mà chẳng có phát hiện trải qua ngài vừa chỉ điểm ra. Chúng tôi xem lại quả nhiên không sai. Cho nên được vi diệu pháp, tức là gặp được pháp môn niệm Phật này. Pháp môn niệm Phật này là tối vi diệu trì pháp. Cửu giới hữu tình chúng sanh, nếu thật sự được gặp rồi, thật sự tin tưởng thì niệm Phật là thành Phật. Thực tế mà nói, Thế Tôn trong nhiều đại kinh đại luận nói với chúng ta một nguyên lý rất quan trọng, đó là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Câu nói này quả là chân lý. Nếu anh muốn hỏi tôi, Thế Tôn giảng kinh nói pháp trong 49 năm, câu nói nào quan trọng nhất, thì tôi sẽ cho anh biết câu nói này là quan trọng nhất. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Cho nên Phật dạy cho chúng ta niệm Phật, trong tâm chúng ta niệm Phật, tưởng Phật thì là thành Phật. Từ tâm tưởng sanh. Cho nên quý vị phải biết rằng niệm cái gì thì thành cái đó. Đây cũng là nguyên lý trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói với chúng ta. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức tức là tâm tưởng. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Là do tâm tưởng biến hiện ra. Thập pháp giới chúng ta tưởng Phật thì hiện Phật pháp giới, tướng Bồ Tát thì hiện Bồ Tát pháp giới, tướng La Hán thì hiện La Hán pháp giới. Hiện nay người thế gian nghĩ những gì? Ngày ngày nghĩ phát tài. Nghĩ phát tài là pháp giới gì? Là pháp giới của ngạ quỷ. Tầm tham đấy. Tham là ngạ quỷ, sân khỏe là địa ngục, ngu si là súc sanh. Họ ngày ngày đều tưởng những thứ này, Cho nên trong tương lai sau này đều phải đi làm quỷ. Anh bảo có oan uổng hay không chứ? Hôm nay chúng ta hiểu rõ chân tướng của sự thật này rồi, đạo lý hiểu rõ rồi, chúng ta tưởng Phật, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Nó là từ tâm tưởng mà sanh. Đây là vi diệu pháp thành tối chánh giác. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật thành Phật đều từ đạo lý này, đều từ phương pháp này. Đây chúng ta mới khẳng định, mới hoàn toàn tin tưởng. Cho nên quý vị nên nhớ kỹ, anh ngày ngày nên tưởng đến hạnh phúc, tưởng đến vui vẻ, đừng tưởng đến phiền não, đừng tưởng đến đau khổ. Tại sao thế? Đều là từ tâm tưởng sanh mà. Ngày tháng đã khổ lắm rồi mà ngày ngày anh còn tưởng đến cái khổ, vậy là trong khổ lại thêm khổ nữa. Tuổi đã cao rồi lại nghĩ đến già thì lão hóa rất nhanh. Sau khi già rồi, người già đều có bệnh, ngày ngày lại nghĩ đến bệnh, không bệnh cũng sanh ra bệnh, rất nhiều thứ bệnh. Cho nên cái này là tưởng già, tưởng bệnh, tưởng chết. Đây là cách suy tưởng chẳng bổ ích nhất, là căn bệnh trầm trọng của tư tưởng và kiến giải. Chúng ta người học Phật chẳng nghĩ tưởng, ngày ngày chỉ tưởng A Di Đà Phật, tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Như thế là đúng. Đây là tâm lý khỏe mạnh nhất. Chúng ta thường nói tâm lý khỏe mạnh, tâm lý vệ sinh, tâm lý khỏe mạnh nhất là tâm thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh tưởng Phật, chúng ta mỗi ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, nghĩ tưởng những đạo lý mà Phật giảng trong kinh, những cảnh giác, những lời giáo huấn, thì chúng ta sẽ đồng như Phật vậy. Thường thường nghĩ tưởng, ngày ngày nghĩ tưởng, chẳng hay chẳng biết thì thành Phật rồi. Đây chính là sự gia trì của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng ta. Đây là ân đức của Phật đối với chúng ta. Nếu Phật không dạy cho chúng ta làm sao có thể biết được? Đây đích thật là chân tướng của sự thật, là bí mật của vũ trụ. Phật ở chỗ này đã nói huỵch toẹt cho chúng ta rồi, đem điều này nói cho chúng ta biết. Cho nên thành tối chánh giác tức là thành Phật vậy. Đoạn văn phía dưới này là tướng thứ bảy, chuyển pháp luân, thiên nhân quy ngưỡng. Quy là quy y, ngưỡng là cảnh ngưỡng, cũng có nghĩa là tôn kính. Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật thuyết pháp. Thực tế mà nói, chúng ta nhìn thấy Phật vui vẻ như thế, tự tại như thế, trong kiếp nhân sinh những gì Ngài biểu hiện đều chứa đầy trí tuệ, chứa đầy đức năng. Đây đều là những thứ chúng ta mong cầu, mơ ước hâm mộ. Chúng ta rất mong muốn Phật chỉ bảo cho chúng ta Ngài làm cách nào để tu học thành tựu, huống chi là sự thù thắng hơn, bất khả tư nghị hơn. Đó là việc liễu sanh tử, thoát luân hồi. Ngài chẳng có sanh tử, Ngài chẳng có luân hồi. Chẳng có luân hồi, Ngài đã chẳng những luân hồi, Ngài đã đột phá thập pháp giới, Ngài cũng đột phá luôn. Đây là điều mà chúng ta rất muốn hiểu rõ, muốn biết đến. muốn học tập. Thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến chỉ dạy cho chúng ta, vì chúng ta nói rõ đạo lý bên trong, vì chúng ta nói rõ chân tướng của sự thật, để chúng ta dễ học tập. Thường dĩ pháp âm giác trừ thế gian. Pháp trong đây có hai ý nghĩa, một là đạo lý, một cái nữa là phương pháp. Phật đem đạo lý của vũ trụ nhân sinh vì chúng ta nói ra, đem sự tướng vì chúng ta nói ra, làm thế nào có thể đột phá những mê hoặc, những mê hoặc điên đảo của chúng ta, để chứng đắc chân tướng của sự thật cùng những phương pháp tu học. Thường là không ngừng vì chúng ta nói, không gián đoạn vì chúng ta tuyên thuyết. Giác chư thế gian, chư thế gian này bao gồm lục đạo, bao gồm cửu pháp giới, hữu tình chúng sanh, đều cần sự chỉ dạy của Phật. Bốn câu phía dưới là lược giảng về thành quả của giáo học. Hoặc nói là hiệu quả của giáo học. Phá phiền não thành. Phiền não của chúng ta quá nhiều, quá nhiều. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Phật trong lúc giảng kinh thuyết pháp, Ngài đem vô lượng vô biên phiền não quy nạp lại thành 84,000. 84,000 này là có con số, còn vô lượng vô biên không có số. 84,000 không phải mơ hồ tùy tiện mà nói, sáng thật từng điều nói rõ cho chúng ta, nói đủ 84,000 điều. Người thời nay chúng ta thích đơn giản, sợ phiền phức, sợ rườm rà, sợ mất nhiều thời giờ. Điều này Phật rất hiểu. Do đó nên Phật đã đem nó quy nạp lần nữa, quy nạp thành 108 điều. Đây là cương lĩnh. 108 loại gọi là bách bát phiền não. Sau chuỗi niệm Phật của chúng ta 108 hộp, ý nói phải niệm A Di Đà Phật, niệm giới định tuệ, đoạn 108 cái phiền não là mang ý nghĩa này. Thế nhưng 108 vẫn còn chê là rầm rà, còn chê là phiền phức, cho nên Ngài Thiên Thần Bồ Tát làm nguyện bách pháp minh môn luận, đem những phiền não này lại quy nạp nữa, quy nạp thành 26 loại. Như vậy thì là dễ dàng. Cho nên hiện nay thông thường giảng kinh nói pháp, nói đến con số của phiền não đều y theo cách nói của Thiên Thần Bồ Tát. 26 loại này có 6 cái căn bản phiền não, 20 cái tùy phiền não. 26 cái này chúng ta không cần thiết phải nói cho kỹ ở ở phần này. Trong căn bản phiền não này, tham sân si mạng nghi ác kiến, 6 cái này gọi là căn bản. Ác kiến tức là tà tri tà kiến, 6 cái căn bản này. Phật vì chúng ta thuyết pháp, chỉ dạy chúng ta làm cách nào đem những phiền não này nhổ trừ. Trong hành môn của Bồ Tát, tức là cương lĩnh tu hành của Bồ Tát, và cũng là sinh hoạt thường nhật của Bồ Tát, cần phải tuân thủ nguyên tắc này. Sáu cái chúng ta gọi nó là lục độ. Sáu điều này tức là đoạn phiền não. Bố thí là phó phá bỏng sẻn tham lam. Anh xem cái phiền não này, căn bản phiền não thứ nhất là tham, tham sân si, nhẫn nhục ba la mật là phá sân khỏe, bát nhã ba la mật là phá ngu si. Cho nên Bồ Tát tu lục độ này đối với tự mình mà nói, tức là phá phiền não thành. Thành là tỷ dụ, nó vô cùng kiên cố, rất khó công phá. Bồ Tát dùng phương pháp lục độ để công phá phiền não thành. Thành là tỷ dụ. Hoại chư dục tiệm, chữ tiệm này là con sông đê hộ thành. Thành thị hiện nay đã không còn nữa, thành thị xưa kia thì có. Tại Trung Quốc đại lục vẫn còn gìn giữ được vài cái cổ thành, như ở Tây An vẫn còn bức tường thành, vẫn còn phía ngoài của bức tường thành là sông hộ thành. Con sông đó gọi là tiệm, là dùng để phòng thủ thành trì. Vì cái này cũng chỉ là dùng để tỷ dụ. Chữ dục này là ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Phật thường nói trong kinh, đây là năm cái gốc của địa ngục. Những thứ này nếu không đem nó bứng trừ, muốn siêu việt tam giới lục đạo khó lắm. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cũng phải đem những phiền não này bứng đi, anh mới có thể đi được. Chớ nghĩ rằng tôi niệm Phật, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn tôi, không sai, Phật sẽ đến tiếp dẫn anh. Nhưng năm cái gốc của địa ngục vẫn còn buộc chặt nơi đó, Phật có kéo cũng kéo không nổi, anh vẫn không đi được. Nhất định phải đem những thứ này đạm hóa. Chúng ta phải hiểu những thứ này đều là có hại, có độc. Ý niệm tham sân si này trong tâm có độc, thì cái tâm này không tốt, tâm hư hỏng rồi. Nếu trong thân thể ta có chỗ nào có bệnh, anh đều phải biết nhanh chóng đi tìm bác sĩ, mau chóng giải phẫu đem nó cắt bỏ. Tâm của anh đang bị hư mà anh cũng không hay biết, anh không nôn nóng, trong tâm có tham sân si, tâm này hỏng rồi, đại chướng ngại, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, phải hiểu rõ, phải đem tham sân si buông xuống, chúng ta mới có thể làm Phật. Phật Bồ Tát không có tham sân si, Phật Bồ Tát tuyệt đối không lưu luyến ngũ dục lục trần. Tâm của các ngài là thanh tịnh, không có những thứ này. Vậy hôm nay trong tâm chúng ta có những thứ này, thì tâm này sẽ có bệnh, tâm sẽ có độc. Tâm này không phải hảo tâm, nhất định phải hết lòng niệm câu A-di-đà Phật, hồi phục lại tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên công phu của người niệm Phật, công phu dùng ở chỗ nào? Tâm tham vừa khởi dậy, câu A Di Đà Phật, đem tâm tham đè xuống. Tâm sân khỏe vừa nổi dậy thì niệm A Di Đà Phật, cơn giận không phát lên nữa, tâm sân khỏe cũng đánh mất luôn. Đây là người xưa thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là phiền não vọng tưởng, phiền não vọng tưởng khởi lên, không sợ, giác ngộ cho nhanh. Sự giác ngộ này tức là một câu hiệu Phật hiệu. Ý niệm thứ nhất là phiền não, ý niệm thứ hai là A Di Đà Phật, thì đem những tạp niệm của vọng tưởng phiền não đánh tàn mất. Đây gọi là dụng công, là thật sự biết dụng công. Cách niệm Phật này, Phật này mới gọi là đắc lực. Niệm lâu rồi, vọng tưởng phiền não tự nhiên ít dần, tự nhiên nhẹ đi. Vọng tưởng phiền não nhẹ rồi thì nó sẽ không sinh ra chướng ngại nữa. Khi Phật đến tiếp dẫn, anh thật sự có thể buông xả, thật sự có thể buông xả được, sạch sẽ như vậy, như vậy mới có thể theo Phật vãng sanh Tây Phương. Cho nên khế xuất thế gian pháp đều không thể tham. Phải hiểu rằng mọi thứ đều là giả, đều là không,